là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, huyện Lục Yên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận, Yên Bình đẩy mạnh tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trực tiếp giảng dạy tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy.
Chúc mừng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng theo đề án 11 của tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị mỗi học viên phải không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu, rèn luyện, tiếp thu kiến thức từ khóa bồi dưỡng để đem lại thành công cho bản thân cũng như cho đề án. Tại buổi giảng dạy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề lịch sử, văn hóa và con người Yên Bái. Trong đó nhấn mạnh, cùng với dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trên chặng đường cách mạng vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái có quyền tự hào về những chiến công, những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, mục tiêu trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng nhấn mạnh, một trong nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là xây dựng con người Yên Bái tự tôn, tự trọng, tự hòa, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Đây là chuyên đề đầu tiên trong 10 chuyên đề mà các học viên được học tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy do các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp giảng dạy.
Tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái, cụm thi số 1 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Tham gia hội thi có 7 thí sinh đến từ chi bộ Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chi bộ Ban dân vận tỉnh ủy, chi bộ Ban nội chính tỉnh ủy, Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh, chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy. Các thí sinh đã tham gia 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, các thí sinh tự giới thiệu về bản thân, chi bộ mình đang sinh hoạt bằng hình thức như thơ, kịch nói, trình chiếu, clip, giới thiệu về đơn vị trong thời gian không quá 5 phút với số điểm tối đa cho nội dung này là 10 điểm. Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh bốc thăm, mỗi gói 4 câu hỏi và trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm. Phần thi thuyết trình là phần thi nhận được sự cổ vũ và theo dõi nhiều khán giả đến xem và cổ vũ. Ở phần thi này, các thí sinh gấp thăm chọn câu hỏi để thuyết trình. Trong vòng 10 phút, các thí sinh đã sử dụng phần mềm trình chiếu, clip, dụng cụ trực quan để thuyết trình về công tác xây dựng Đảng, các nội dung cơ bản trong văn kiện của Đảng như điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hành điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 12, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng Đảng. Tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh đến từ Đảng bộ trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 107 của Ban An toàn Giao thông tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe điều khiển ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Từ ngày 20 tháng 4 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 36 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 32 trường hợp điều khiển xe máy và 4 trường hợp lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng tỉnh đang tiếp tục tập trung kiểm tra ma túy đối với lái xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô vận tải hàng hóa có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn trở lên, xe container, ô tô semi-rơ móc, ô tô kéo rơ móc, xe C-Tech chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm tham gia giao thông tại các bến xe, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ để người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi phát sinh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, những ngày này, huyện Lục Yên đã tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương và người chăn nuôi đẩy mạnh các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Gia đình chị Vi Thị Đoài ở thôn Làng Xảo, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên là hộ chăn nuôi lợn từ lâu. Trước đây mỗi lứa chị nuôi từ 60 đến 70 con lợn các loại. Nhưng thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp nên chị Đoài chủ động giảm số lượng đàn xuống còn gần 50 con và thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ phun tiêu độc khử trùng. Trước thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, chị Đoài đã chủ động tìm hiểu thông tin về loại bệnh này, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
Chị Đoài cho biết:
Gia đình tôi thì có chăn nuôi lợn thì cũng mấy năm nay rồi. Thế năm nào thì tôi cũng phòng trừ dịch bệnh cho lợn. Nhưng mà sang năm nay thì có nhiều loại dịch lở mồm long móng, rồi là dịch tả châu Phi đến có cả tỉnh mình. Khi có cán bộ khuyến nông xuống đến tận nơi để hướng dẫn cái cách phòng để cho đàn lợn nó bảo đảm an toàn thì tôi lại mới thêm được những kiến thức là phòng dịch bệnh cho đàn lợn của nhà tôi nó được tốt hơn.
Gia đình anh Hoàng Văn Quyền ở thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc đang nuôi 50 con lợn các loại. Trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh, anh Quyền đã chủ động tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời chú trọng tới chế độ ăn giàu vitamin, chất khoáng và theo dõi đàn lợn để phát hiện bệnh, xử lý kịp thời.
Anh Quyền nói:
Dịch bệnh tả lợn châu Phi thì cũng là được sự hướng dẫn của Bộ Khuyến Nông, thì tôi cũng được phun tiêu độc khử trùng đều đặn, cũng rắc vôi bột để phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn khỏe mạnh.
Lục Yên hiện có hàng nghìn hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 55.000 con, địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều địa phương khác như huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, xã Xuân Long, Tân Hương, huyện Yên Bình. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao. Do vậy, để bảo vệ đàn vật nuôi, huyện Lục Yên đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường kiểm soát vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào huyện với phương châm phòng bệnh là chính.
Ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết:
Dịch bệnh tả lợn châu Phi thì cũng là được sự hướng dẫn của Bộ Khuyến Nông, thì tôi cũng được phun tiêu độc khử trùng đều đặn, cũng rắc vôi bột để phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn khỏe mạnh.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, huyện Lục Yên cũng chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời định hướng để người dân không quay lưng với thực phẩm lợn an toàn, gây khó khăn đầu ra cho người chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngày 13 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 29, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả phòng chống ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau. Trong thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, các cấp ủy chính quyền trong toàn tỉnh đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong cả nước diễn biến phức tạp, đến thời điểm này đã lây lan ra 2.296 xã thuộc 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dịch bệnh đã xảy ra tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ, làm 300 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, để kịp thời ngăn chặn hiệu quả, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau.
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hàng đầu cần tập trung thực hiện. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, nhất là nơi có nguy cơ cao, địa bàn giáp danh với những khu vực đã có dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy, xử lý tiêu độc khử trùng theo quy định. Bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn tỉnh. Giữa các khu vực trong tỉnh và nhất là địa bàn đã phát sinh ổ dịch, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện việc kiểm dịch, xác nhận đối với lợn khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, đủ điều kiện xuất bán tiêu thụ để tháo gỡ khó khăn cho các hộ cơ sở chăn nuôi. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận thôn bản, tổ dân phố và từng người dân, như là các tổ chức cá nhân chăn nuôi buôn bán giết mổ lợn. về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các chế tài xử lý đối với các tổ chức cá nhân nếu không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng chống dịch bệnh, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Các tổ chức cá nhân hộ gia đình không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, nếu để xảy ra dịch bệnh thì xem xét không hỗ trợ thiệt hại. Phân công cán bộ trực tiếp đi nắm tình hình ở cơ sở, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các xã phường thị trấn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Địa phương nào chủ quan lơ là, chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04 ngày 20 tháng 2 năm 2019. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh thêm ổ dịch mới trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cụ thể hóa mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị quyết số 16 của Chính phủ. Công khai chính sách hỗ trợ thiệt hại khi tiêu hủy lợn bị dịch bệnh, tránh xảy ra tình trạng người dân giấu dịch bệnh. Đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt và lâu dài cho ngành chăn nuôi lợn của tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, mở chuyên mục chuyên trang về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó chú trọng tuyên truyền về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện 5 không: không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn khi chưa qua xử lý nhiệt. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để mọi người dân không được chủ quan trước tình hình dịch bệnh, song cũng không hoang mang tẩy chay thịt lợn và các sản phẩm từ lợn an toàn, rõ nguồn gốc. Kịp thời phản ánh những địa phương, đơn vị cá nhân có cách làm hiệu quả, phê phán những tổ chức cá nhân, địa phương, cơ sở chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không che giấu dịch, bán chạy, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, tăng cường giám sát kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân vi phạm để thông tin cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Đảng ủy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương chỉ đạo tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán vận chuyển tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn có nghi vấn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để có biện pháp giáo dục vận động răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức, lực lượng, đấu tranh bắt giữ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc theo dõi thường xuyên, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực hiện chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2018-2019 và duy trì tỷ lệ tham gia bền vững, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Liên đoàn Lao động huyện cùng các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, hỗ trợ tặng thẻ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận động học sinh trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, nhóm học sinh, sinh viên được quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, qua rà soát của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình, năm học 2018-2019, toàn huyện có trên 21.000 học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó vẫn còn trên 1.000 học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trước thực tế đó, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện yêu cầu các nhà trường rà soát lại toàn bộ số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại các nhà trường có tỷ lệ học sinh tham gia thấp để đảm bảo tất cả các em học sinh đều có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện với sự tham mưu của Bảo hiểm xã hội huyện, thì Bảo hiểm xã hội huyện và Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức rà soát số học sinh chưa tham gia toàn bộ các trường trên địa bàn Yên Bình và tuyên truyền giải thích đến các nhà trường, các phụ huynh để tiếp tục tham gia, đảm bảo cái chỉ tiêu 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế theo cái quy định của luật bảo hiểm y tế.
Nhờ được cán bộ giáo viên nhà trường tuyên truyền về quyền cũng như nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, nên em Phạm Thị Mai, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình, đã được bố mẹ mua bảo hiểm y tế cho đầy đủ và đúng thời hạn. Nhờ đó, mỗi khi ốm đau bệnh tật, số tiền chi phí cho khám chữa bệnh của em được giảm đáng kể, giúp em yên tâm khám chữa bệnh. Em Phạm Thị Mai, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình nói.
Bản thân em thì cũng đã từng đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh ạ. Em thấy bảo hiểm y tế là một phương tiện rất là hữu ích cho mọi người dân, đặc biệt là với những người ở vùng sâu vùng xa như bọn em ạ. Khi mà được cầm thẻ bảo hiểm y tế đi khám thì bản thân bọn em thì được hỗ trợ 100% về tiền khám và tiền thuốc chữa bệnh. Em thấy bảo hiểm y tế là rất có lợi ích cho tất cả mọi người và em nghĩ là tất cả mọi người thì nên có cho mình một cái bảo hiểm y tế ạ, để phòng khi trường hợp khó khăn, khi kinh tế gia đình hạn hẹp thì mình có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh.
Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình có 660 học sinh ở 3 khối lớp, trong đó vẫn còn khoảng 50 học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đây cũng là một trong những trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế thấp nhất trên địa bàn. Do vậy, để đảm bảo chỉ tiêu đề ra, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã triển khai các giải pháp cụ thể, đưa việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào chỉ tiêu thi đua của từng khối lớp, tích cực vận động các bậc phụ huynh chủ động mua bảo hiểm y tế cho con em mình. Ông Trần Quang Thủy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho hay.
Nhận thức là cái việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh là một cái chủ trương nó rất là nhân văn và đó là yêu cầu bắt buộc mọi học sinh đều phải tham gia. Và chính vì thế mà chúng tôi đã rất là quyết liệt, đặc biệt quan tâm đến cái việc triển khai tổ chức tuyên truyền để học sinh của trường tham gia bảo hiểm y tế với một tỷ lệ cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là trong tháng 5 năm 2019, ở trường Trung học phổ thông Cẩm Vân sẽ có cái tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế là 100%.
Là trường có số lượng học sinh đông với trên 600 học sinh ở 2 cấp học. Tuy nhiên, trong những năm qua, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình mới đạt khoảng 90%. Do đó, nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm tuyên truyền và vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó chú trọng vào các nội dung về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm để phụ huynh và học sinh có nhận thức đúng về chính sách bảo hiểm y tế. Em Vũ Anh Toàn, học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Ơn, huyện Yên Bình nói.
Trước đây thì gia đình em nghèo nên là bố mẹ em chưa có điều kiện mua thẻ bảo hiểm cho em ạ. Và em rất là cảm ơn các bác, các ban ngành đã tặng em chiếc thẻ này để em cố gắng học tập và những lần mắc bệnh em sẽ được hỗ trợ.
Ông Lương Ngọc Hải, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với nhà trường cũng đề ra một số những biện pháp, giải pháp tiếp tục tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, cha mẹ học sinh, phối kết hợp với chính quyền địa phương trong cái việc huy động và tuyên truyền để học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Về phía công đoàn nhà trường, chúng tôi cũng đã họp và cũng có những cái biện pháp là sẽ vận động mỗi đoàn viên công đoàn sẽ ủng hộ để mua những cái thẻ bảo hiểm y tế để tặng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương trên 18.700 đồng một tháng. Học sinh đóng 70% còn lại, tương đương trên 43.700 đồng một tháng. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh không chỉ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, được hỗ trợ nếu không may bị bệnh tật hay thương tích mà các trường học còn có thêm nguồn kinh phí để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Do đó, để đạt được mục tiêu 100% học sinh trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện thành công lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội huyện, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ngành đơn vị liên quan. Đồng thời đa dạng các hình thức tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu rõ về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế.
Nghìn thu dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê. Đồng bào nghe gió không, tiếng Bắc trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe gió không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Chúng con ghi nhớ mãi muôn đời, di chúc ân tình người để lại. Chúng con ghi nhớ
đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Mường Lò là miền đất giàu truyền thống văn hóa, được coi là xứ sở của nhiều lễ hội, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa khá riêng biệt, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội nào cũng chứa đựng một ý nghĩa riêng, đặc biệt là tôn vinh các vị thần linh, những người có công với bản làng, với quê hương đất nước, với tổ tiên, góp phần bồi đắp và phát triển ý thức cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về Hàng Cống, nghi lễ đánh trống trong các lễ hội của người Thái Nghĩa Lộ Mường Lò.
Hàng Cống là đánh trống chiêng trong các lễ hội, các hoạt động mang tính cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ Mường Lò. Tiếng trống chiêng như một hình thức thông báo mở đầu cho lễ hội hoặc hoạt động đó, nó không những tạo ra không khí sôi động, làm nhạc nền cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác, mà còn biểu trưng cho tinh thần gắn kết cộng đồng. Chính vì vậy, trong các lễ hội và các hoạt động cộng đồng của người Thái Nghĩa Lộ Mường Lò không thể thiếu Hàng Cống. Trong các lễ hội như rằm tháng Giêng, Tết Xíp Xí, Hạn Khuống, Xên Bàn, Xên Mường, Hàng Cống được bố trí sắp đặt ở một nơi trang trọng gần với nơi trang trí khánh tiết và dễ bao quát các hoạt động diễn ra nhất. Cùng với trống là dàn chiêng được treo trên giá tre vững chắc, thường gồm chiêng cái treo ở giữa và hai chiêng con bên cạnh. Người được lựa chọn đánh trống là thanh niên to khỏe, thành thạo các nhịp trống. Người đánh chiêng có thể là nam hoặc nữ. Hàng Cống thường được đánh theo nhịp 1-1, một tiếng trống, một tiếng chiêng. Đến khi thay đổi giai điệu hoặc chuyển đoạn, người đánh sẽ đánh nhịp 1-2 hoặc 1-3, tùy theo ý của người đánh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đánh đệm vào phần cạnh trống. Tiếng trống chiêng theo nhịp điệu thường sử dụng cho lễ hội xòe, đệm cho các điệu múa dân gian, tạo ra những giai điệu âm vang nhịp nhàng. Tiếng trống chiêng rồn rập thường cổ vũ cho các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cầu khỉ, leo cột mỡ. Tiếng trống chiêng như báo hiệu tượng trưng cho khát vọng của con người xua đi những rủi ro, hướng đến những điều may mắn. Chính vì vậy, mỗi bản làng của người Thái Nghĩa Lộ Mường Lò, người dân đều coi trống chiêng là vật linh thiêng, được treo cất trang trọng ở đầu nhà của các nhà văn hóa, nhà trường bản. Người Thái Mường Lò còn có hẳn một nghi lễ Hàng Cống diễn ra trong đêm giao thừa. Gia đình già làng trường bản chuẩn bị một mâm lễ gồm hương hoa, rượu, bánh chưng, thủ lợn và mời thầy mo về cúng. Đến đúng thời khắc giao thừa, trường bản sẽ thay mặt cho bà con dân bản đánh hồi trống chiêng đầu tiên, báo hiệu năm cũ đã qua và năm mới đã đến, mời bà con dân bản đến vui Hàng Cống. Sau đó, bà con cùng rước trống chiêng ra sân văn hóa của bản và treo trống chiêng lên một dàn tre được dựng sẵn trước đó. Ở đầu dàn trống chiêng có thắp nhang và treo bánh kẹo, hai chiếc bánh chưng là những lễ vật của con cháu gửi đến ông bà tổ tiên, mời tổ tiên cùng vui xuân đón Tết cùng con cháu. Sau khi phần lễ hoàn tất, bà con dân bản sẽ cùng nhau đánh trống, chiêng, múa xòe, hát khắp xung quanh dàn Hàng Cống. Nghệ nhân Điêu Thị Siêng ở bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, Hàng Cống quan trọng nhất là phần nghi lễ, thầy mo sẽ đọc lời khấn về những điều tốt đẹp, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc, năm mới nhiều điều tốt đẹp, an lành đến với dân bản. Từ xưa đến nay, Hàng Cống năm nào cũng rất đông vui, náo nhiệt, là một nét văn hóa không bao giờ có thể mai một. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã khuyến khích các nghệ nhân, các già làng, những người đam mê chế tác sử dụng trống chiêng trên địa bàn, truyền dạy cách chế tác và đánh trống chiêng cho thế hệ trẻ, thành lập câu lạc bộ sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ Mường Lò, lồng ghép với chương trình để hỗ trợ thêm đạo cụ và trống chiêng cho các câu lạc bộ, các nhà văn hóa, các đội văn nghệ, để tiếng Hàng Cống mãi được gìn giữ và lưu truyền.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thường thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.